chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, vào tháng 8 năm 2005, bão Katrina ập vào vịnh Duyên Hải Hoa Kỳ, làm cho hơn 1.300.000 gia đình phải dời chỗ ở. Trong cảnh tàn phá của cơn bão, các cơ quan truyền thông gọi những gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng phải bỏ chạy là dân tị nạn. Đối với một số người, họ không thích bị gọi là dân tị nạn vì cho từ này quá tiêu cực. Các cơ quan truyền thông sau đó đã phải dùng danh từ dân di tản thay vì ba chữ dân tị nạn. Thật ra, trong thực tế, danh từ dân tị nạn hàm chứa niềm hy vọng. Một từ điển định nghĩa dân tị nạn là người bỏ chạy, đi tìm nơi trú ẩn, như trong lúc chiến tranh, đàn áp chính trị hoặc bắt bớ tôn giáo. Người tị nạn liên quan đến nơi trú ẩn, nói lên sự an toàn, che chở và chăm sóc kẻ bị thương tổn. Danh từ tị nạn chỉ về một bến bờ an toàn trong thế giới đầy dông bão. Đối với những ai từng bị phong ba, thảm cảnh và tai ương cuộc đời dồn dập, thì nơi trú ẩn là điều họ khao khát nhất. Họ có thể tìm bóng che trong vòng tay Đức Chúa Trời, đấng duy nhất có thể cho chúng ta nơi trú ẩn, đấng luôn bao phủ cùng bảo vệ chúng ta và gìn giữ chúng ta. Thi Thiên thứ 46 câu 1 chép: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong cơn gian truân.
Thật Chúa là Chúa nương thân, Ngài đến giải cứu tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan, tâm hồn nơi nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa, vững tin vào Chúa luôn, hỡi tâm hồn đớn đau hy vọng sức thiên.
Dù giữa đời sống hư vọng, lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng. Chúa hằng đến bên tôi, cho dù nhiều lần tôi hoang mang lạc đường trong đêm khuya. Cho dù nhiều lần tôi hoang mang trong đêm khuya.
Quang Trung và Tuyết Trinh vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa, lời Việt Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị còn nhớ ba điều mà Chúa bảo chúng ta cầu xin với Chúa khi cầu nguyện không? Ba điều đó liên quan đến nhu cầu vật chất, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu vật chất, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Với nhu cầu tâm linh, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Nhu cầu tâm linh là nhu cầu được tha tội. Tại sao được tha tội lại là nhu cầu quan trọng trong đời sống? Được tha tội là nhu cầu quan trọng trong đời sống vì điều quan trọng nhất trong đời sống là những mối tương giao. Sống là có mối tương giao, có mối quan hệ, chẳng những là tương giao giữa người với người, nhưng cũng là tương giao giữa tạo hóa với tạo vật, giữa Đức Chúa Trời và loài người. Thiên Chúa tạo dựng con người để có mối tương giao đó. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao, vì Đức Chúa Trời thánh khiết không thể tương giao với con người tội lỗi. Mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người chỉ có thể được nối lại khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Khi cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì vậy, tội lỗi của chúng ta cần phải được thanh tẩy thì chúng ta mới có thể diện kiến với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Vì vậy, được tha tội là điều kiện tất yếu để có thể tương giao với Thiên Chúa chí cao, đấng thánh khiết, không tội lỗi. Cầu nguyện xin Chúa tha tội cũng là để thường xuyên nhắc nhở chúng ta về nhu cầu được thanh tẩy hàng ngày. Thân xác này cần được tắm rửa mỗi ngày thế nào, thì linh hồn của chúng ta cũng cần được thanh tẩy mỗi ngày như vậy. Trong lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con, chữ tội trong nguyên văn là nợ, xin tha nợ cho chúng con. Tội lỗi là món nợ mà con người phải trả, và đây là món nợ ngàn đời con người chúng ta cũng không bao giờ trả nổi. Chính Đức Chúa Trời đã trả món nợ đó cho chúng ta bằng một giá rất đắt. Giá đó là mạng sống của chính con Đức Chúa Trời. Tội lỗi phải bị án phạt, và bản án là cái chết. Cho nên Chúa Giê-xu phải mang bản án chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta. Trọng tâm của Phúc Âm là ở đó. Chúa Giê-xu vô tội, chết thay cho con người tội lỗi, để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời, để tái lập mối tương giao trời-người. Nhưng mối tương giao này chỉ được tái lập khi con người nhận mình là tội nhân, và nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho tội của mình. Chỉ lúc đó, chúng ta mới được tha tội và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Một vài năm trước, tôi có nói với quý vị về một tấm thiệp Giáng sinh. Trong đó có lời như sau. Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc, vì tôi mắc món nợ mà mình không thể trả. Thật đúng như vậy. Chúng ta mắc món nợ tội lỗi ngàn đời không thể nào trả. Còn Chúa Giê-xu là đấng vô tội đã bằng lòng gánh tội lỗi đó thay cho chúng ta. Chúa đã trả nợ, nhưng chúng ta phải tiếp nhận, nếu không thì việc Chúa trả nợ sẽ không có giá trị gì cho chúng ta cả. Quý vị là những người đã theo dõi câu chuyện Phúc Âm này hàng tuần, hay là mới nghe lần đầu, hay là thỉnh thoảng mới nghe. Dù quý vị là ai, là con người sinh ra trên trần gian này, chúng ta đều là tội nhân và cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ơn tha thứ của Thiên Chúa đến với chúng ta qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ đó. Khi tội lỗi được tha, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được tái lập và chúng ta mới kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa trên trần gian này và một bảo đảm cho đời sống vĩnh hằng trong nước của Chúa. Không có mối tương giao đó, chúng ta không có Chúa trên trần gian này và sẽ đời đời trầm luân xa cách Chúa trong cả cõi vĩnh hằng. Ước mong quý vị nghe phúc âm hôm nay sẽ mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi biết quyết định của quý vị theo địa chỉ loan báo ở cuối chương trình. Khi đã tin nhận Chúa và kinh nghiệm ơn tha thứ rồi, chúng ta vẫn tiếp tục sống trên trần gian này với nhiều tội lỗi gian ác. Sống giữa dòng đời tội lỗi, chúng ta sẽ vẫn có những giây phút lỗi lầm và mắc tội với Chúa. Những lúc đó, chúng ta cũng cần ăn năn tội và xin Chúa tha thứ, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa vẫn được tiếp nối. Lời Chúa hứa với chúng ta như sau: nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Đó chính là ý nghĩa của lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con. Cầu nguyện xin tha tội cho chúng con trước hết là công nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là tiếp tục cầu nguyện xin tha tội cho chúng con khi chúng ta sống mỗi ngày trên trần gian tội lỗi và cần ơn tha thứ của Chúa, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa luôn luôn được tốt đẹp. Ước mong quý vị đã cầu nguyện xin tha tội cho chúng con như vậy và sống đúng với điều mình tin tưởng và cầu xin. Trong lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con, Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện thêm câu sau đây: như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Lời cầu nguyện này cho thấy cầu nguyện chẳng những là mối quan hệ chiều đứng giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng cũng là mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với đồng loại. Đây không phải là lời cầu nguyện trả giá, nghĩa là không phải chúng ta có tha thứ cho người khác thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Không phải như vậy. Lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con, hàm ý rằng chính bản thân mình tội lỗi bao nhiêu mà Chúa đã tha thứ, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người có lỗi với mình. Lời cầu nguyện này cũng hàm ý rằng không tha thứ cho người khác chứng tỏ chúng ta chưa thật sự kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa. Vì không một người nào được Chúa tha thứ rồi mà lại không nhìn thấy con người tội lỗi của mình, để rồi sẵn sàng tha thứ cho người khác bởi vì tội của mình quá lớn so với những lỗi lầm quá nhỏ của người khác đối với mình. Kinh Thánh dạy: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em. Đó phải là tâm niệm của chúng ta mỗi ngày trong mối tương quan giữa chúng ta với mọi người. Sau nhu cầu vật chất, lời cầu xin mà Chúa bảo chúng ta cầu nguyện là cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Ơn tha thứ để được nối lại mối tương giao với Chúa và sống đời sống trong sạch mỗi ngày. Đây cũng là ơn tha thứ để chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ có lỗi với chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện: xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Ước mong mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện như vậy và sống với lời cầu nguyện này để được giải hòa với Chúa và sống hài hòa với người chung quanh mỗi ngày.
qua trong vắng chán trường cuộc đời, ghét kiếp sống miên man xa xăm. 9 phút ấy tâm hồn dại khờ, có tiếng Chúa êm dịu ngọt ngào. Này con ơi, cớ sao lo buồn, hãy trao cho Cha gánh nặng con mang. Niềm đau vỡ tan ê chuyện, tất cả tuyệt vọng với nỗi phiền lòng ta gánh thay con rồi. Hãy trao cho Chúa gánh nặng đau đớn, còn mãi mãi vào thiên đường nghỉ yên. Đến với Chúa tâm hồn nhẹ nhàng, tiếng phán ấy sao thật dịu dàng. Hãy kiếp ước với ta con ơi, dẫu thử thách đâu buồn cuộc đời. Phước cứu Chúa dư dật dồi dào, muôn ơn ban đủ cho con rồi. Hãy trao cho Cha gánh nặng con mang, niềm đau vỡ tan ê chuyện. Tất cả tuyệt vọng với nỗi phiền lòng ta gánh thay con rồi. Hãy trao cho Chúa gánh nặng đau đớn, còn mãi mãi vào thiên đường nghỉ yên.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Hãy trao mọi gánh nặng, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được thư chuyện với quý vị qua chương trình phát thanh Tin Lành. Câu chuyện gia đình được đến với quý vị hàng tuần không với mục đích gì khác hơn là để chia sẻ với quý vị những nguyên tắc Chúa dạy, hầu giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình ấm êm. Quý vị nghĩ gì khi nhìn thấy những thay đổi về mặt đạo đức trong xã hội chúng ta đang sống, cũng như thấy những tội lỗi về mặt luân lý trên khắp thế giới ngày nay? Một vị mục sư nọ, khi nhìn thấy đạo đức suy đồi trong xã hội, hôn nhân không còn được mọi người tôn trọng, như trong thế hệ của cha ông chúng ta. Khi nhìn thấy những điều đó, vị mục sư này nói, thế hệ của chúng ta sẽ chứng kiến một sự kiện vô cùng đau buồn. Đó là rồi đây, hôn nhân và gia đình sẽ không còn trong xã hội con người. Và có thể đúng như vậy, với những tệ trạng lan tràn khắp nơi, cũng như những tội về mặt luân lý dần dần được chấp nhận, như pornography, ly dị, phá thai, nam nữ sống chung không cưới hỏi, lập gia đình nhưng không muốn có con, hoặc là chủ trương sống độc thân, chấp nhận hôn nhân đồng phái tính, vân vân. Tất cả những tệ trạng đó sẽ phá đổ hôn nhân và gia đình mà chúng ta trân quý ngày nay. Thưa quý vị, đây thật là một viễn ảnh đen tối, đau buồn cho xã hội loài người. Nhưng chúng ta, những người đang sống trong hôn nhân và quý trọng nền tảng gia đình, có thể ngăn chặn điều đau buồn đó xảy ra bằng cách chúng ta quyết tâm xây dựng cho hôn nhân của mình được tốt đẹp, bền lâu, xây dựng cho gia đình mình được yên vui, êm ấm, vững mạnh, để con cháu chúng ta nhìn thấy, để các em được sống yên vui, bình an trong gia đình của cha mẹ. Và rồi khi lớn lên, các em sẽ thấy rằng hôn nhân là điều tốt, là cần thiết. Các em sẽ quý trọng hôn nhân, muốn bước vào hôn nhân, muốn xây dựng gia đình riêng để được sống trong hạnh phúc như ông bà, cha mẹ của mình. Ngược lại, nếu bây giờ vợ chồng chúng ta cắn đắng nhau, cha mẹ và con cái gây đau khổ buồn phiền cho nhau, oán trách nhau, vợ chồng làm khổ nhau, ly dị nhau, con cái trong gia đình nhìn thấy những điều đó mỗi ngày, rồi khi các em lớn lên, dù đến tuổi lập gia đình, bằng mọi giá, các em sẽ tránh con đường hôn nhân, sẽ không muốn có con cái để không phải vướng bận, phải đau khổ như những gì các em nhìn thấy nơi ông bà, cha mẹ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời biết con người sống đơn lẻ một mình là điều không tốt. Con người sẽ bất an, không hạnh phúc, đời sống sẽ vô nghĩa. Vì vậy, từ buổi sáng thế, Chúa đã thiết lập hôn nhân và gia đình để ban phước cho con người. Nhưng nếu chúng ta lập gia đình mà không sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, không cư xử với nhau theo nguyên tắc Chúa dạy, gia đình chúng ta sẽ không bình an, hạnh phúc. Một trong những nguyên tắc quan trọng chúng tôi nói đến trong các tuần qua mà chúng ta cần áp dụng, đó là dù vợ chồng không thể tránh được những lúc bất hòa, bất đồng ý kiến, chúng ta cần cẩn thận để những bất hòa và bất đồng ý kiến đó không đưa hôn nhân chúng ta đến chỗ gãy đổ. Những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng buồn giận nhau là: thứ nhất, dành thì giờ với Chúa, cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Thứ hai, cố gắng để hiểu và thông cảm người phối ngẫu. Điều thứ ba chúng ta cần làm là khách quan nhìn vào chính mình để thấy những sai sót của mình. Điều thứ tư, tìm cơ hội nói chuyện với nhau để giải hòa. Thứ năm, không giận cho đến khi mặt trời lặn. Và thứ sáu, đặt việc nhận lỗi và tha thứ nhau vào ưu tiên hàng đầu. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi đã phân tích chi tiết sáu điều vừa nêu. Và nếu chúng ta nhờ ơn Chúa thực hành những điều đó, phiền giận giữa vợ chồng sẽ không đưa đến đổ vỡ. Một khía cạnh quan trọng khác trong việc giải quyết xung đột với người chung quanh cũng như với người bạn đời là chúng ta cần cẩn thận kiềm giữ phản ứng của mình. Cách chúng ta phản ứng trước nan đề cũng như trước những bất đồng ý kiến có ảnh hưởng sâu đậm trên hôn nhân của chúng ta. Khi mọi việc bình an, tốt đẹp, chúng ta cư xử tốt, nói năng nhỏ nhẹ. Chúng ta có những hành động lịch sự, lời nói ngọt ngào với người phối ngẫu, nên hôn nhân được yên vui. Nếu khi bình thường, hành động và lời nói của chúng ta tốt, nhưng khi có chuyện không vui, chúng ta phản ứng không đẹp, không nhịn nhục, sẽ vẫn gây nhiều tai hại, nhiều tổn thương cho hôn nhân của mình. Ví dụ, người chồng siêng năng đi làm nuôi gia đình, không nói dối, không ngoại tình, không say sưa, nhưng khi có chuyện buồn giận thì không kềm giữ nhưng phản ứng một cách hung dữ với thái độ ghét bỏ, lời nói khinh miệt vợ mình, mắng mỏ chê trách vợ bằng những từ nặng nề thô tục, thì tất cả những điều tốt đẹp người chồng làm cho vợ không còn giá trị nữa. Người vợ sẽ buồn vì thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương nặng nề. Cũng có những người vợ khi mọi việc tốt đẹp thì dịu dàng, nhỏ nhẹ. Nhưng khi có chuyện bất bình thì nổi giận lên, la lối, mắng chửi chồng. Rồi sau đó xin lỗi, nói rằng mình không thật sự cố tình làm hay nói như vậy. Hoặc là nói rằng mình không thật lòng giận hay ghét như vậy. Nhưng thưa quý vị, lúc đó đã quá trễ, những lời đã nói ra đã gây tổn thương, không thể lấy lại hay xóa bỏ đi được. Các chuyên gia về tâm lý nói rằng, khi chúng ta giận, khi có điều gì chúng ta không vừa ý, không vui, và chúng ta bày tỏ ra bằng phản ứng mạnh mẽ với những lời nói cay đắng, thì đó chính là con người thật của chúng ta. Vì khi giận, người ta mới để lộ ra con người thật của mình. Chúa Giê-xu cũng dạy, bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 34. Khi bất ngờ gặp chuyện không vui, một người phản ứng như thế nào, thì đó là con người thật của người đó. Vì vậy, cầu xin Chúa Thánh Linh ngự trị và làm chủ con người yếu đuối của chúng ta, giúp chúng ta trau dồi những mỹ đức của người có Đức Thánh Linh ngự trị. Những mỹ đức đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Tiết độ là điều vô cùng cần thiết. Như chúng ta đã thấy, xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng là điều không ai có thể tránh được. Một khi chúng ta còn sống trong thân xác yếu đuối tội lỗi này, và khi hai con người bất toàn còn sống chung với nhau mỗi ngày, chúng ta sẽ không tránh được những lúc va chạm trong lời nói, hành động, trong cách làm việc và gây buồn phiền cho nhau. Chúng ta không tránh được bất hòa, nhưng chúng ta có thể xử sự giải quyết cách khôn ngoan, yêu thương, theo như lời Chúa dạy, để khiến những bất hòa đó đem lại ích lợi, gây dựng cho hôn nhân của chúng ta. Bất hòa, bất đồng ý kiến trong hôn nhân có thể giúp chúng ta trở nên người trưởng thành, kiên trì, chịu đựng, có thể khiến vợ chồng hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, và nhờ đó tình cảm vợ chồng trở nên sâu đậm hơn. Nếu chúng ta đối phó với những thách thức khó khăn trong đời sống bằng nguyên tắc của lời Chúa, chúng ta sẽ vượt thắng những thách thức đó. Những thách thức đó không tiêu hủy chúng ta hay tiêu hủy hôn nhân của chúng ta, nhưng sẽ giúp chúng ta nên người trưởng thành, giúp hôn nhân của chúng ta được bền vững. Kinh Thánh Tân Ước ghi lời sứ đồ Gia-cơ dạy như sau: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng, trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích thi Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Thưa quý vị, bất hòa, bất đồng ý kiến có thể giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Tương tự như vậy, những thử thách và hoạn nạn trong đời sống cũng sẽ giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin và kính yêu Chúa nhiều hơn.
Dù tôi nói đưa các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chập choáng vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi đường, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Tình yêu thương hay nhìn nhiều, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương hay dùng thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chiều mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Mọi sự hay biết, dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Trong cây mọi sự, nín chiều mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, là tình yêu thương, là tình yêu thương.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Tình yêu thương, nhạc và lời Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Thiên Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Kinh Lờn do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời trong thơ Hebrew đoạn 12 từ câu thứ 5.
Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như đã khuyên con rằng, hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải là con thật. Và từ câu thứ 15, khá quá chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng, châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều người trong anh em chăng? Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như ấy sao, vì chỉ một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc, cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Tôi nên đọc lại những câu, những chữ trong câu thứ 16. Cũng đừng có ai khinh lờn. Đề tài tôi muốn thưa chuyện với quý vị, đó là sự khinh lờn. Trong những ngày qua, chúng ta đã nghe về thiên tai, động đất và sóng thần tại vùng Đông Nam Á, đã giết hại hơn 153.000 người. Tin tức cho chúng ta biết rằng những người có quyền tại vùng Thái Lan đã nghe lời cảnh cáo từ đài phát tuyến ở tại Hawaii, cảnh cáo về sẽ có sóng thần. Nhưng những người này khinh lờn những tín hiệu đó và nghĩ rằng không đến nỗi nào. Và nghĩ rằng nếu loan tin ra thì có thể bị mất một số nguồn lợi về du khách. Sự khinh lờn đó đã chuốc lấy một hậu quả tai hại. Những người đó bị cách chức, nhưng mà thiệt hại rất là nặng nề cho các du khách. Thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta đôi khi cũng có sự khinh lờn đó. Nếu chúng ta vào trong chiếc xe, chúng ta khinh lờn những cái đồng hồ báo hết xăng, hoặc là cái độ nóng trong xe đang dâng lên, đang tăng lên đến độ nguy hiểm mà chúng ta khinh lờn những cái đèn báo hiệu đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ chuốc lấy tai họa. Một trong những sự khinh lờn trong đời sống người tín đồ là lời của Đức Chúa Trời cảnh cáo, hay là lời Chúa phán cho chúng ta thấy được rằng sự sửa phạt của Chúa. Chớ khinh lờn sự sửa phạt của Chúa. Chữ dễ ngươi hay là chữ khinh lờn là một ý. Nhiều khi chúng ta không muốn nhận sự sửa phạt của Chúa. Chúng ta cho rằng Chúa ghét mình, hay là tại sao Chúa để những sự bất hạnh xảy ra, hay là những nan đề trong cuộc sống kéo đến. Đôi khi Chúa muốn dạy cho chúng ta những bài học, vì chúng ta là con cái của Ngài. Ở đây cho chúng ta một thí dụ. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt chăng? Đúng vậy, đừng có ai ngại sự sửa phạt, cũng đừng ai khinh lờn sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Đôi khi Chúa cho những sự sửa phạt nhẹ và tạm đến chúng ta trước. Nếu chúng ta tiếp tục khinh lờn, không chịu sự sửa phạt của Chúa, thì những ngọn roi sẽ nặng nề hơn. Đến khi chúng ta phải hạ mình đầu phục Chúa. Thưa quý vị, ở đây cũng là Chúa cho chúng ta thấy điều khinh lờn thứ hai đây. Chứ ai khinh lờn như Ê-sao? Đây là một cái gương. Ê-sao khinh lờn cái quyền trưởng nam. Bán quyền trưởng nam đó để chỉ nhận lấy một cái món ăn tầm thường trong khi đói. Quyền trưởng nam của người Do Thái rất là quan hệ. ngày hôm nay cũng nhiều người khinh lờ cái giá trị của linh hồn. Lời của Chúa cho chúng ta thấy được rằng nếu ai được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích lợi gì? Mà nhiều người khinh lờ cái giá trị của linh hồn. Sống ở đời này, sống thỏa mãn những gì mắt thấy, tai nghe, mà chúng ta không thấy được giá trị của phần linh hồn. Ở đời này, khi người ta có một cái món đồ gì có giá trị, thì họ luôn luôn đóng bảo hiểm. Chẳng hạn là đóng bảo hiểm cho cái xe, đóng bảo hiểm cho nhà, đóng bảo hiểm cho mạng sống. Có những người đóng bảo hiểm cho những cái nữ trang đắt giá. Ngay cả họ đóng bảo hiểm cho những cái áo lông thú đắt tiền. Các minh tinh màng bạc thì đôi khi họ đóng bảo hiểm cho những phần trong thân thể họ. Thưa quý vị, linh hồn rất là quý giá. Nhưng chúng ta đóng bảo hiểm bằng cách nào? Là bằng cách tin thờ Chúa, bước đi, sống trong lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta khinh lờn giá trị của linh hồn, như Ê-sao ở đây đã khinh lờn cái quyền trưởng nam, là quyền thừa hưởng gia tài, thì những người tin kính Chúa khinh lờn cái quyền thừa hưởng nước Đức Chúa Trời. Thì xin Chúa giúp đỡ cho quý vị không khinh lờn sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thấy Chúa sửa phạt mình, chúng ta phải tạ ơn Chúa thay vì làm bầm oán trách Ngài. Nghi ngờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã sửa phạt mình để cho chúng ta mỗi ngày, mỗi trở nên tốt đẹp hơn. Và thứ hai, không khinh lờn quyền thừa hưởng nước trời, hay là không khinh lờn giá trị của linh hồn của chúng ta. Đừng vì cớ bất cứ một điều gì để trao lấy cái giá trị của linh hồn chúng ta. Chúng ta sống ở đời này chỉ thỏa mãn những gì mắt thấy mà thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng linh hồn chúng ta là vô giá. Được cả thiên hạ mất linh hồn cũng không ích lợi gì. Cầu xin Chúa cho chúng ta không khinh lờn những dấu hiệu mà Chúa đã cho chúng ta thấy. Ngài Chúa gần trở lại. Tất cả những thiên tai, địa biến, tất cả những chiến tranh đã được nói đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta không khinh lờn. Không khinh lờn sự sửa phạt của Chúa. Không khinh lờn giá trị của linh hồn. Không khinh lờn những cái dấu hiệu cho chúng ta biết rằng Ngài tận thế đã gần đến. Tức là Chúa trở lại, Chúa đang ở trước cửa. Tất cả những dấu hiệu báo trước Ngài tận thế đều đã xảy ra rồi. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em không khinh lờn ở cuộc đời chúng ta, mỗi ngày được phước càng hơn nữa trong những ngày tới. Thân ái kính chào quý vị.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi.
đấng còn nhiều lời hứa. Dù năm tháng nhiều quên lãng, Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống, có Chúa đi cùng. Chân không nặng bước, bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dù. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha. Này anh hỡi, vì sao Chúa ngài quá yêu ta? Ngọn thập giá ngày xưa đó máu đã tuôn rơi. Một lần đến chuộc mua hết tội lỗi trong tôi. Vì yêu anh, vì yêu tôi, Chúa xóa bỏ tội. Này anh hỡi, về đây với tình Chúa khoan nhân. Vì hôm nay đời còn lắm gian dối lắm lần. Về đây với tình Thiên Chúa đã phải hy sinh. Ngài mang đến một chân lý duy nhất an bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý tín giả, hiện nay để đề phòng và chống khủng bố, nhiều phi trường trên thế giới đang dự định đặt các hệ thống kiểm soát an ninh có khả năng nhìn xuyên qua quần áo để tìm vũ khí, đánh hơi chất nổ và biết những gì đựng trong chai hoặc hộp kín mà không cần mở ra. Các cơ quan kiểm soát an ninh cho biết, khi hệ thống này được trang bị ở phi trường, thì họ có thể đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Nhưng những hệ thống này chưa được sử dụng vì bị nhiều người chống đối. Họ lo ngại rằng máy này sẽ vi phạm những vấn đề riêng tư của hành khách. Máy nhìn xuyên qua quần áo bị nhiều người phản đối. Nhưng quý vị nghĩ thế nào nếu có ai sáng chế một máy chụp được tấm lòng con người? Chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt hơn. Chúng ta có thể trang điểm bên ngoài để chụp hình tặng bà con, bạn bè. Nhưng chắc không ai muốn người khác thấy được tấm lòng bên trong của mình. Kinh Thánh trong thơ La Mã chương 3 chép, chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Không ai có thể sáng chế được máy chụp hình tấm lòng con người. Nhưng Chúa là đấng thấy trong lòng. Trước mặt Chúa, chúng ta không thể che giấu được điều gì. Thánh Kinh, sách Samuel thứ nhất, chương 16 câu 7 chép. Loài người chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tâm lòng bên trong. Ngài không những nhìn thấy tâm lòng của chúng ta, nhưng Ngài là đấng quyền năng, có thể ban cho chúng ta một tấm lòng mới, hoàn toàn công chính, trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nếu quý vị muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi, và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin huyết vô tội của Chúa Giêsu rửa sạch lòng con, để con trở thành công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thánh Giêsu. Amen. Amen. nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Con đã quên tình Ngài và con đã quên ơn Ngài từ bao năm tháng đã qua. Lòng con chẳng nhớ ơn cha, con sống trong lạc lầm mê đắm theo dòng đời. Lòng con luôn luôn bất an vì con yêu vắng Giêsu. Đây con đến với Cha, truyền xin Cha thánh thứ tha. Tội tình bao năm tháng qua, Chúa ơi, xin Ngài tha thứ.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
tình Ngài. Đời con thoáng vui bên Ngài, còn đâu năm tháng đắng cay, còn đâu giây phút cô đơn. Con khắc ghi tình Ngài trong trái tim ngàn đời, dù cho năm tháng đã qua.
Chào.